Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 3 năm 2001. Như thường lệ, chúng ta vào sáng Chủ nhật học kinh Đại Bát Niết Bàn tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Hôm nay là kỳ thứ 20. Xin nhắc là hôm nay có các Phật tử nhờ sang cái bộ băng này, nhưng mà tôi có đề nghị là quản lại bữa nay nữa cho được là kỳ thứ 20, đặng là nó trọn hai cái hộp băng cái xếp. Và cô Hiếu Ngọc cũng nhắn huynh Thiện Đức á, Thiện Đức thâu băng này, Thiện Đức ơi, chút nữa cho thầy mượn cái cuộn băng đó đem về đặng cổ sang ngay cho người ta, cho nó đủ đủ 20, cho nó tròn hai hộp băng, rồi sẽ gửi cho các Phật tử cho nó tròn, và có đem đi nước ngoài nó cũng gọn, cũng tròn. Vì vậy mà 19 cuồng thì lẽ là bữa nay giao cũng được, nhưng mà cái cô Phật tử cổ sang đây thì cổ nói rằng là mai mốt gì đó cũng được, để cổ sang thêm một băng nữa cho đủ 20. Bữa nay chúng ta học tiếp về cái phẩm Kim Cang Thân, Kim Cang Bất Hoại Thân. Đức Phật nói với toàn thể đại chúng rằng pháp thân Như Lai thành tựu công đức vi diệu, thẩm thâm vô thượng. Vì cái công đức nó vi diệu thẩm thâm đó, cho nên là cỡ hàng thanh văn duyên giác mà chưa hiểu rõ, hàng Bồ Tát cũng còn chưa hiểu rõ được, về chưa hiểu rõ trọn vẹn về pháp thân Như Lai. Còn như Phật tử chúng ta mà không có chịu khó mà tư duy mà tham thiền á, thì có khi kể cả những người xuất gia trọn đời mà cũng không hiểu được pháp thân Như Lai, tưởng rằng là trong cái truyện Tây Du Ký đó, có để gọi là Phật Tổ Như Lai đó, cái ông đó là cái ông Phật Tổ Như Lai đó. Rồi cứ tưởng tượng mà lại lục mà gian sinh mà cầu nguyện với cái ông Phật Tổ Như Lai, cái kiểu của Tây Du Ký. Rồi Phật Tổ Như Lai mà giữ cái hội bàn đào để ăn bàn đào với Ngọc Hoàng Thượng Đế. Rồi nghe Thiên Lý Nhãn Thuận Nhĩ Phong nhìn xuống cái nhân gian này, thấy cả núi cả non cả sông ngòi đều rung rinh chuyển động. Rồi Ngọc Hoàng nói rằng là ở dưới nhân gian nó có một cái con khỉ nó mới sinh ra, bây giờ nó quậy quá, giờ Như Lai phải làm sao? Rồi Như Lai cười hề 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 hề. Rồi sau đó Như Lai mới là bày ra một cuộc thách đố thi để cho Tôn Ngộ Không nhảy qua khỏi bàn tay trong cái cuộc cá cược á. Thế thì là Tôn Ngộ Không nhảy không khỏi, rồi cái thì đè xuống thành ra năm cái bàn tay, tôi gọi là ngũ hành sơn, tức là năm ngón tay của Phật Tổ Như Lai. Thì cái từ Phật Tổ Như Lai như vậy đó, không phải đâu. Thành ra mình tu hành mà không khéo là kể cả xuất gia ha, trọn cả 85 năm mà cũng không hiểu được. Phải tư duy, phải quán chiếu, phải thiền định, cái tâm cho thiệt là thanh tịnh thì mới thấy được cái pháp thân Phật. Tâm thật thanh tịnh mới thấy được pháp thân Phật. Bởi vì cái người mà tâm tịnh á thì mới nhìn lục trần, nó không còn là trần nữa. Dục thủ nhất thừa là vật ố lục trần. Cái người mà an trú trong nhất thừa thì cái tâm nó thanh tịnh rồi, là ta nhìn không có lục trần, không còn là trần cấu, là ô nhiễm nữa. Lục trần bất ố hoàn đồng chánh giác. Chừng nào mà nhìn lục trần mà không còn thấy nó trần cấu, nó ô nhiễm mà, thì chừng đó mới có thể thấy được pháp thân Như Lai. Nói một cách khác là chừng đó mới thấy được cái tính của dạng pháp là thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới. Mà chính cái tính thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới đó của dạng pháp đó, cái tính thanh tịnh bản nhiên, châu biến pháp giới của dạng pháp đó là pháp thân Như Lai. Vậy thì nói một cách khác, pháp thân Như Lai là cái thể thanh tịnh của hiện tượng dạng pháp. Vạn pháp từ nơi cái thể chân như thanh tịnh đó mà duyên khởi mà sanh ra. Vì vậy cho nên bản chất của hiện tượng vạn pháp không có pháp nào là trần, là cấu, là ô, là quế gì hết. Do vậy cho nên cái người mà an trú trong nhất thừa thì đừng có ghét, đừng có chán, đừng có thấy lục trần là trần. Được như vậy thì là mình mới trở về, mình gặp được cố nhân, tức là cái bản giác thành tịnh vốn có của mình. Cho nên nè, cái để ý cái chỗ đó mà tư duy mà tu tập. Để ý cái chữ lục trần bất ố hoàn đồng chánh giác, cái chữ đó hay vô cùng vô tận. Ngày nào mà mình còn bực bội trước sắc thanh đơn vị xuất pháp là mình chưa trở về với cái tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của mình, cũng chưa thấy được cái tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của hiện tượng vạn pháp. Và khi mình trở về với cái tánh thanh tịnh bản nhiên vốn có của mình là mình không có ố lục trần, không có ghét, không có bất bình bất mãn, thì chừng đó mình mới là trở về với cái giác tánh thanh tịnh của mình đây. Để ý câu đó để làm chi? Để khi nào mà mình có cái sự bực bội đó là hành hữu bất đắc phản cầu chi kỷ. Mình mà mình nhìn lục trần mà mình thấy nó không đẹp, nó coi chừng xét lại, do mình đó chứ không phải lục trần, nó trần ai, nó nhiễm ô gì đâu. Do mình mà làm cho thấy nó trở thành nhiễm ô đó. Mà nó là một sự thật nha, phải để ý cái đó. Khi nào mà tâm của các vị mà an là các vị nhìn trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, mọi người cái nào ai ở đâu cũng đều thấy dễ thương, và nó nhẹ nhàng, nó thơ thói hết sức. Đó là cái lúc tâm mình an. Mọi người tự nghiên cứu và coi. Còn lúc tâm mình không an thì cái cảnh trí đẹp đẽ cỡ nào, sang trọng cỡ nào, ăn mặc sang trọng cỡ nào, ăn ngon mặc đẹp cỡ nào ha, đều là thấy thành ra trần ai, thành nhiễm ô, thành nguyên nhân đau khổ hết thảy. Cho nên học được cái đó, để ý cái đó rồi tu là nó thành công dữ lắm. Chuyển cái đau khổ, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sinh tử thành niết bàn. Đức Phật dạy tiếp: Pháp Thân Như Lai là thành tựu công đức trang nghiêm di diệu thẩm thâm vô thượng. Này Ca Diếp, chỉ có Như Lai mới biết, chứ chẳng phải hàng thanh văn viên giác mà biết được Pháp Thân Như Lai đâu. Này Ca Diếp, chân thân của Như Lai có công đức như vậy, làm gì có các cái bệnh hoạn khổ đau mong manh tạm bợ, chẳng bền chắc như đồ gốm chưa hầm. Như Lai thì hiện có các sự khổ là vì muốn điều phục các chúng sinh. Chứ cái thể thanh tịnh của Như Lai đó thì nó giống như hư không, khắp cả vũ trụ bao la, chỗ nào nó cũng thanh tịnh và chỗ nào cũng có. Mà hư không thì mênh mông vô tận, không có ranh giới, không có bờ mé. Ấy thế mà hư không có thể thể hiện, hay nói cách khác là nó tùy thuận. Sống một cái tách như thế này thì hư không nó sẽ có cái hình dáng theo cái lòng của cái tách này, nó hoặc vuông hoặc tròn hoặc dẹp hoặc cao hoặc thấp hoặc méo. Đó là hư không tùy thuận theo cái dung tích của cái sự vật nào đó. Chứ hư không thì không có vuông tròn, không có cao thấp, không có tròn méo gì hết. Cho nên là pháp thân của Như Lai ấy mà, là cái tánh thanh tịnh đó nó ở trong tất cả không gian vô tận, thời gian vô cùng, nó trùm mũ hết. Vậy mà có những con người suốt đời không thấy được, không gặp được, là tại mình đấy, tại mình nhắm nghiền đôi mắt lại thì cả một cái đời mình, hoặc là mình không có con mắt ha, thì cả cái đời mình là không hề có ánh sáng. Cả đời mình bị phiền não vô minh nó che phủ, giống như bầu trời mà cứ vĩnh viễn là 3 tháng 10 ngày mà không hề có mây, mây đen vẫn đen nghịch thì làm sao mà thấy mặt trời được. Nhưng mà lúc đó không phải là mặt trời không có đâu, mặt trời vẫn có. Tới lúc nào đó cả 3 tháng 10 ngày hả, mây đen che nghịch làm cho cái quả địa cầu coi như là tận diệt. Nhưng mà kỳ thật là mặt trời không có tận diệt, mặt trời vẫn sáng, tại vì mây đấy. Cho nên Như Lai là thể hiện các sự khổ là vì lợi ích chúng sanh, tùy thuận chúng sanh, duyên sanh như quyển. Vì vậy mà Như Lai dù có sanh, có lão, có bệnh, có tử, mà Như Lai không hề có khổ đau. Mà mình, mọi người chúng ta ai cũng có cái tánh Như Lai viên giác diệu tâm đó. Chúng ta có tư duy, có tu tập, chúng ta thấy được cái tính chất thường lạc ngã tịnh, chân lý của vũ trụ là thế. Thì chúng ta giàu có sanh lão bệnh tử mà cũng không hề có khổ đau. Phải tập cái đó. Còn bằng không thì sanh lão bệnh tử khổ đau lắm. Tôi mới nghe có bà cụ tám mấy tuổi còn nghe được là còn hai còn băng kinh A Di Đà Liễu Nghĩa, sau đó đêm sau gì đó, ngày sau gì đó, cái nghĩa là đi một cách hết sức ngoạn mục, tuyệt vời, gọn ghẽ. Mới nhờ tôi coi ngày để tẩn liệm đặng rồi để đem hoàng vô chùa đây. Tôi nói cứ việc về để vô hoàng tài rồi đem tới để đó, rồi muốn để tụng kinh tụng không tụng cũng được, nhưng mà thôi thì cứ đã gửi trong chùa thì cứ tụng đi. Còn ông thần thánh nào mà nghĩa là chê trách tới giờ nào không tốt đâu, chỉ là ông từ không lại đối thoại với ông. Tại sao ông giờ nào là giờ của ai, giờ nào là giờ của tôi, giờ của mày, của nó, tại sao ông dám không coi ngày thì chỉ cái thần thánh đó lại cho tôi. Thế là tôi khuyên người ta về rồi giờ cứ làm gọn ghẽ. Về nhà rồi thì sống đâu quan quách đàng hoàng, rồi thì cứ tận liệm để vô, rồi thì gửi vào chùa. Mà ý của bà thì là hồ còn sanh tiền thì cũng không muốn thiêu. Tôi nói không muốn thiêu cũng được, thì chôn thổ tán, tức là chôn ha, cho bà vừa ý cũng không sao. Nhưng mà đều đừng có để hơn 4 ngày, để nội 3 ngày cho nó gọn. Thấy là thí chủ ta cũng vui đấy. Mà tôi nhắc đại chúng là cứ làm vậy đi. Nếu mà trong thân nhân mình có hữu sự ha, sinh lão bệnh tử đừng sợ, cho cứ làm gọn ghẽ vậy. Đừng để 4 ngày trở lên. Mình tưởng tượng rằng là một cái xác, bất cứ là xác của con người hay của con vật, mà mình để 4 ngày trở lên thì mình sẽ thấy nó ra sao. Thế thì để cái đó để làm gì? Chẳng qua là mình giấu kín vậy thôi, chứ còn trong đó nó rất là tồi tệ trong đó. Nói cách khác là nếu mà không có hàng kẽm kỹ là không ai ở gần được. Thế thì để chi? Cho nên là thương cha thương mẹ gì đó là lo hồi sinh tiền này nè, ăn ở cho nó hiếu đạo, cho nó tốt đi, để cha mẹ ông bà có qua đời mình không có ân hận. Rồi còn nội vụ trong vòng 3 ngày là mình nên tống tán cho nó sạch sẽ, nó gọn ghẽ mà nó là khỏe của những người còn sống. Và cái sách coi ngày người ta gọi là tam nhật, là bất tịch nhật. Nếu mà trong 3 ngày mà mình làm cho tống tán đó thì không cần phải coi ngày gì hết đó. Còn nếu mà để xa hơn á thì người ta bày ra coi ngày, chứ kỳ thật ta cũng không có ngày nào là ngày xấu hết á. Việt Nam mình á thì sợ ngày này ngày kia, Âu Châu thì cũng sợ ngày 13 thứ sáu. Thì té ra cái thứ sáu ngày 13 là gì? Là cái ngày đó là của ông thánh tông đồ thứ 13, là ông Judas. Ổng hãm hại bổn sư của ổng, chúa của ổng là ông Giêsu. Thế thì là hãm hại vào ngày thứ sáu. Mà cái ông tông đồ đó là ông Judas, là cái ông đệ tử cưng, đệ tử thứ 13. Thế thì là thứ sáu ngày 13 người ta gọi là ngày xấu, là tại vì là ta dựa vào cái ngày mà Chúa Giêsu bị cái bọn quân dữ, mà do cái ông đệ tử ruột của mình nó hãm hại. Thành ra ta có cái ấn tượng, ta cho ngày đó là ngày xấu đối với một vị giáo chủ của người ta. Chứ còn mình không có, mình không có đệ tử Giuđa, mình không có bị hãm hại ngày thứ sáu, thì chuyện gì ngày thứ sáu 13 mà mình phải sợ chứ. Rất dễ hiểu vô cùng. Thành ra Như Lai thì là nó không có trong các cái từ như là không bền chắc, mong manh tạm bỡ, bại hoại vô thuộc, như là đồ gốm chưa hầm, không có cái đó. Nay ông phải biết, Phật nói với Ca Diếp, thân Như Lai là thân kim cang. Ông phải chuyên tâm tu tập suy nghĩ kỹ nghĩa ấy, chớ nghĩ Như Lai là thân tạp thực. Tạp thực là cái thân của, như thân của chúng ta đây là thân tạp thực, là do các cái chất dinh dưỡng, hết sức nhiều chất dinh dưỡng phức tạp, vitamin A rồi B rồi C rồi E rồi F rồi Y rồi S rồi K rồi H, vitamin B đuôi rồi protein rồi vân vân. Cho nên là cái thân có thường của mình đây gọi là thân tạp thực. Mà Như Lai là muốn dạy cho ta học đây là không phải dạy vào cái thân tạp thực đó. Ông cũng nên vì mọi người mà giảng nói rằng thân Như Lai là pháp thân. Thân Như Lai là cái bản thể để nó duyên sanh ra các pháp. Vậy thì cái pháp thân là vạn pháp, là cái hiện tượng duyên sanh từ nơi cái bản thể Như Lai, gọi đó là pháp thân. Cho nên là cái pháp thân đó nó duyên sanh ra cái thân hiện tượng duyên sanh như chúng ta đây, gọi là ảo hóa thân. Ảo hóa không thân tức pháp thân quyền giác. Cái thân ảo hóa tạp thực này không ngoài, không rời pháp thân mà có. Giống y như sóng mòi bọt biển không rời nước biển phẳng lặng mà có. Từ nước biển phẳng lặng mà duyên sanh ra sóng mòi bong bóng bọt. Do vậy cho nên sóng mòi bong bóng bọt mà có lặng phẳng lặng như gương. Giống như nước biển mà ta đem ra lên ruộng muối, người ta lọc đó, ta lóng ta lọc, phẳng lặng như gương như vậy. Không vì vậy mà sóng mòi bong bóng bọt mất đi chỗ chút nào. nếu mà có cái duyên gió, cái điều kiện làm khuấy động thì sóng mòi bong bóng bọt từ cái thể phân lặng như gương đó nó duyên sanh ra. Ta cứ ta ôn đi ôn lại cái đó mà để cho ta không có quên được cái ý đó. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật rằng: Như Lai thành tựu công đức như vậy thì làm gì có chịu sự vô thường bại hoại, tử biệt sanh ly như hạng phàm phu. Phải hiểu như vậy đó. Cho nên học kinh Đại Bát Niết Bàn, nhưng mà Đại Bát Niết Bàn là gì? Là đại nhập diệt tức, nghĩa là chỉ bài một cái cách, nghĩa là hoàn toàn thanh tịnh, an lành, không có các cái thứ phiền lụy khổ đau. Chứ không phải học kinh Đại Bát Niết Bàn để rồi là thương tiếc rằng là Đức Phật 80 tuổi không còn sống nữa, rồi bây giờ đây chúng ta phải thờ, phải lại, phải tôn trọng kính quý cái hình ảnh đó để gọi là người đệ tử thảo, người đệ tử hiền lành. Không phải vậy. Mà học Đại Bát Niết Bàn là để học Niết Bàn là thế nào. Rồi đây thì ta sẽ học những cái định nghĩa hết sức là gọn ghẽ. Niết là không, chỉ bàn là vô minh phiền não, không có phiền não vô minh là Niết Bàn. Và cái người mà thấy rõ được cái tánh thường lạc ngã tịnh, thấy thật bằng cái trí sáng suốt của mình, là mình có Niết Bàn. Bình thường mình chỉ thấy vô thường khổ do ngã bất tịnh, do vậy mà mình ưu bi, mình sầu muộn, mình tiếc rằng sao là cuộc đời này có mấy mươi năm, có người được 80, 85, có người thì mới có 60 chết, rồi có người mới 50 chết. Vậy là mình than vãn, mình tiếc thương hả? Mình tưởng rằng chết là hết rồi chứ gì. Thế là mình chưa hiểu được cái chân lý thường của sự vật hiện tượng. Cho nên phải thường tư duy quán chiếu sự vật hiện tượng. Và nói theo chủ nghĩa Mác Lê là vật chất không bao giờ mất. Thì con người của chúng ta cũng là một dạng vật chất, kết hợp bởi địa thủy hỏa phong không kiến thức thất đại thì nó cũng không bao giờ mất. Vì vậy cho nên trong cái biểu hiện vô thường của chúng ta, sự thật là bản thể của nó là thường, là không bao giờ nó mất. Để thấy được cái tính chất thường thì chúng ta đã có sợ gì đâu. Còn lạc cũng vậy, để ý cái này. Lạc là dạng pháp, là cái bản tính của nó là lạc đó chứ, là vui đó chứ. Thí dụ như sắc, tánh sắc là chân không, tánh không là chân sắc, cái tánh của nó là thanh tịnh bản nhiên, nó là châu biến pháp, giới tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng tuần nghiệp pháp nhiên. Thành ra thấy có đẹp, có xấu, có vui, có buồn, có thương, có ghét này kia, mình nhìn sự vật hiện tượng, mình thấy cái đó là do mình, chứ không phải là vật chất, không phải là sắc. Sắc cái tánh của nó là thanh tịnh bản, bản nhiên nó châu biến pháp giới. Đây, nó rất là rõ vậy đó. Cho nên là để ý mà chụp kỹ, có tư duy quán chiếu rồi thấy là lạc, là cái tánh phổ biến của hiện tượng dạng pháp. Mà hiểu được cái lạc đó thì các vị sẽ có một cái an vui vô cùng, từ trong nhà, từ ngoài phố, từ đồng ruộng, từ ban ngày cho tới kể cả ban đêm, các vị nghe tất cả những tiếng côn trùng, nhìn tăng nhìn sao, các vị có một cái vui kỳ quặc, êm đềm nhẹ nhàng hơn là các vị đi coi vần trăng cổ nhạc hay là ca cổ gì đó ha, hay là đại nhạc hội gì đó. Những cái đại nhạc hội, những cái vần trăng cổ nhạc, những cái tuồng tích cải lương này kia đó, các vị lạc chỉ có trong vòng nghĩa là 3 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ, mà các vị là phải chịu cực, cái là mấy ngày để làm cho có 200 ngàn để mua cái vé vần trăng cổ nhạc 200 mà nha. Mà nếu mà làm cái kiểu mà trên vườn quê trên tôi là một ngày đàn ông á là 30, còn phụ nữ là có 20 à. mà mua 200 như vậy là phải đi làm 10 ngày mới để dành mua được cái vé dần trăng cổ nhạc trong 3 tiếng đồng hồ. Mà ngồi coi dần trăng cổ nhạc thưởng thức vậy mình cho là vui là lạc chứ gì. Mà ngồi hồi rồi rồi cái người kế bên, cái ông bên đó nó nhèn hút thuốc rồi nó để cái điếu thuốc ra trái cái quần mình chứ. Nó giấu thuốc rồi giấu dưới ghế rồi lại cái rồi đụng nhẹ trái cái bộ đồ mới mua của mình hôm qua. Đồ mai hết sức đẹp vừa ý hết sức mà mới đi coi dần trăng cổ nhạc có bữa trái. Đấy. Rồi còn á là có cái bà đó ẩm theo đứa nít vậy, rồi bà cưng quá bà đi ẩm cho nó theo chơi, mình ngồi bên nó nhìn nó tè nó văng qua bên mình ướt đồ trọi trơn. Thế thì trong cái lạc đó là cái nguyên nhân của đau khổ, của phiền não, của vô minh ở trong đó. Cho nên cái lạc của thế gian á là cái lạc đó là cái lạc tạm bợ mong manh. Mà còn cái lạc mà của cái người mà học đạo hành đạo và chứng đạo á, vô cùng vô tận, chỗ nào cũng an vui, cũng thanh tịnh, cũng nhẹ nhàng, cũng mát mẻ, cũng sung sướng. Mà cái đó chỉ có cái người mà có thực hành đạo lý của nhà Phật mới thấy được cái đó. Thì các vị nào có môi trường, có hoàn cảnh mà thực hành đó thì các vị sẽ hưởng được cái lạc đó. Thường lạc ngã. Ngã đây có nghĩa là mình thấy rằng là vạn vật mà nó sanh lão bệnh tử, sanh trụ di diệt mà không cho nó là mất. Mà mình hiểu rằng đó là hiện tượng duyên sanh, mà sanh rồi tử, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. Do đó mà cái ý niệm vô ngã của mình nó lại không còn sợ hãi nữa, mà mình thấy là nó ngã. Thế thì thay vì là khổ ha, vô thường, khổ vô ngã. Ở đây mình thấy thường, lạc, ngã. Mình thấy bình thường là sự vật, nhìn đâu đau khổ đó, nhìn đâu bất mãn bất bình đó. Vậy mà cái người tâm an rồi là nhìn đâu cũng an lành đó. Nhìn lúc trần thanh thản sẽ gặp được cố nhân. Thế thì người ta thấy được cái tính chất tịnh của hiện tượng giải pháp. Đó. Thành ra thường là cả tình ta thấy ngược lại với con mắt, ngược lại với cái nhìn của người phàm phu. Rất rõ ràng. Mà đó là sự thật. Mà sự thật đó thì ai cũng có thể chứng nhập được, ai cũng sẽ thọ dụng, hưởng được cái an lạc đó. Với điều kiện là phải có thường tư duy quán chiếu về giáo lý của đạo Phật. Nên là đọc kinh này là tôi vui lắm, tôi thích lắm cơ. Từ nay Bồ Tát Kinh Nhất nói, Thân Như Lai thì không có làm gì có chịu sự vô thường, bại hoại, tử biệt, sinh ly như hạng phàm phu. Từ nay con phải thường suy nghĩ, thân của Như Lai là pháp thân thường trụ, là giải thoát thân. Con sẽ nói rộng nghĩa ấy cho nhiều người khác cùng nghe biết. Thân Như Lai là giải thoát thân. Giải thoát thân mà ai mà nhớ được cái câu đó ở đâu là người đó giỏi dữ à. Thân Như Lai là pháp thân thường trụ, là giải thoát thân. Con sẽ nói rộng nghĩa ấy. Giải thoát thân là cái câu đó ở trong di thức học quá. Đạt tới cái gọi là di thức quả đó mà, thì đạt tới cái chỗ cái bằng thử tắc vô lậu giới, bất tư nghì thiện thường an lạc giải thoát thân đại mâu ni danh pháp. Cái bài đó đó toàn là những cái từ ngữ độc đáo không. Đại mâu ni danh pháp, và pháp tức là pháp thân đây nè. Thành ra tu duy thức mà đạt tới cái đỉnh cao của nó là con người đó sống trong thế giới vô lậu, và là thử tắc vô lậu giới. Cái người đó ở trên thế gian này nè, vẫn đi đứng nằm ngồi sinh hoạt như bình thường, vậy mà là người đó ở trong thế giới vô lậu. Tức là nó không có lọt rớt ở trong á, chìm đắm ở trong cõi dục. Nó không đam mê vật chất, không bị vật chất hành hạ, gọi là xa lìa ra, không lọt rớt ở trong cõi sắc. Và tu duy thức mà đạt tới cái đỉnh cao rồi là ta không còn cái quan đường, cái ảo tưởng, cái mê tín, cái dị đoan, cái lại lục gian sinh ở nơi tha nhân, ở nơi người ngoài nữa. Thành ra ta không còn lọt rớt ở trong vô sắc giới. Thành ra là học tới đó ta kêu bằng thử tức vô lậu giới. Đạt tới trình độ đó là cái người này là không còn lọt rớt ở trong tam giới, mà đây là nó ra ngoài tam giới rồi, thành cái gọi là cái thế giới vô lậu. Bất tư nghi, thiện và thường. Cái thiện này là cái thiện mà không làm thiện mà nó thành ra luôn luôn lúc nào nó cũng thiện. Không có nói tu mà coi như tu rồi tất cả. Đó là cái tu bất tư nghi, đó là cái thiện bất tư nghi. Cái thường cũng vậy. Thường là thay vì người ta nói là cái gì nó còn hoài nó mới là thường chứ gì. Không. Sinh lão bệnh tử đều đều mà ta vẫn cứ thấy là thường. Mà ta hiểu đó là thường. Cũng như người trí ta biết rằng là sống mời bong bóng bọt, dầu có lặn có hụp có cao có thấp. Mà không vì vậy mà nước biển có thêm có bớt. Mà cái thể của sóng mòn bong bóng bọt đó là thường, vẫn lạnh như gương. Cho nên cái thường này cũng là cái thường bất tư nghi mà con mắt của người bình thường, người phàm phu nhìn không thấy được. Cho nên bất tư nghi thiện, bất tư nghi thường. An lạc, đặt tới cảnh giới đó là an lạc. Lúc nào cũng lạc, ở đâu cũng an lạc. Cái an lạc đây là không có ca vũ nhạc kịch gì hết mà người ta vẫn nghe âm thanh dịu dặt đều đều, mà nó màu nhiệm còn hơn là cái ca vũ nhạc kịch. Mình đi coi ca vũ nhạc kịch vậy chứ có những bản mà mình nghe mình bằng lòng, có những bản mà nó không hợp với cái chủng tánh của mình đó, mình nghe mình bực đó chứ. Nhưng mà tại ráng mà chịu. Ráng mà chịu là vì có khi tánh mình ưa nghe nhạc mà mình nghe được 7 cái bài mà mình bằng lòng, thì có 3 cái bài mà mình không bằng lòng. Thế thì cũng vì 7 cái bài kia mà ráng mà chịu đựng 3 cái bài nọ. Chứ ra trong đó nó có cái bất bình bất mãn ở trong. Chứ còn người mà học đạo mà hành đạo mà chứng đạo rồi là cái an lạc này là tuyệt, tuyệt đối. Ở đâu lúc nào không bao giờ có cái bất bình bất mãn xen lộn trong đó được. Thì gọi là an lạc. Giải thoát thân, tức là cái thân này không phải là thân tạp thực, mà cái thân đây là pháp thân, thân giải thoát. Cho nên cái chữ ở trong đạo Phật có cái chữ bất tư nghi đó. Hay lắm. Ông Ca Diếp thưa bạch Thế Tôn, con chưa rõ vì nguyên nhân gì mà pháp thân của Như Lai là thân kim cang bất hoại. Nó phải có cái nhân chứ. Cái quả nào cũng phải có nhân. Thân kim cang bất hoại nó cũng phải có cái nhân của nó. Mà cái đó thì con chưa hiểu. Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát rằng, nếu có tỳ kheo ở nơi chỗ nào nuôi thân vừa đủ, đọc tụng kinh điển, tư duy tọa thiền, thường giảng nói về phước đức của sự tu hành trì giới, bố thí, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, ít muốn, biết đủ, vân vân. Dầu hai thuyết pháp như vậy mà không thể tuyên thuyết về pháp đại thừa, không có đồ chúng đại thừa, không hàng phục được kẻ tà kiến, tỳ kheo này không đem lại lợi ích cho mình và cũng chẳng đem lại lợi ích cho chúng sinh. Đoạn này đọc suy gẫm hết sức là thú vị. Cho nên là đại chúng để ý ráng mà học chánh pháp đại thừa, hành chánh pháp đại thừa, sống theo chánh pháp đại thừa, các vị mới có sung sướng. Chứ còn các vị mà không tiếp thu nổi cái chánh pháp đại thừa đó thì các vị tu nhiều khi cực khổ lắm. Hở ra là nói tới giới, giữ giới, đi đâu cái miệng luôn luôn lúc nào cũng nói giới, thấy ai là đi chậm chút cũng gọi là không giới, không giữ giới, thấy ai cười mà thoải mái chút cũng nói không giữ giới, ăn cái ngồi ăn chung trong một mâm với các cái đền người mà đạo hữu mình, mình ta ăn mặn mình ăn chay ngồi gần bên đó cũng nói không giữ giới, cái chén ăn mà rửa không rửa sạch bông kỹ không mới không lấy chén con tụ lấy ra đó nó ăn vậy cũng không giữ giới. Thành ra nó tu nó cực vô cùng vô tận. Rồi bố thí cũng vậy, bố thí nghĩa là nhớ từ món một à, phải bố thí gì, ngày nào bố thí gì, bố thí tháng hết nhiêu. Thành nội có bố thí không à, thay vì không bố thí thì sướng hơn. Mà giờ mình bố thí là mình khổ hơn. Phải ghi bố thí nhiêu. Ủa mà nãy chị quên hả, quên ghi trong cái sớ nữa, coi mấy thầy lát họ đọc sớ có cái tên mình không. Mà thầy mà mấy thầy mà lỡ quên cái sớ mình kêu mình nổi giận lên, trời ơi sao tôi cúng nhiều quá trời mà cái tên tôi trong sớ không có. Tôi bố thí như vậy đó, bao nhiêu triệu bạc, bao nhiêu trăm ngàn ha, mà cái tên tôi không có. Thế thì là không bố thí thì lại xuống không, mà tu phước bố thí mà lại cực hơn thì đó là lỗ lã thiệt thòi cách kỳ quặc. Còn cái người không đại thừa thì không có. Người không đại thừa thì bố thí thì không có nhớ cái gì của mình đưa ra. Nếu có được cái gì mình cho là cứ cho, không có ghi tên, không cần đọc sớ, không có sớ giấy gì hết thầy, không ghi tên gì hết, mà cũng không nhớ, không nhớ cho ai nữa. Tôi gọi là tam thung không, tam luân không tịch đó. Cho mà không nhớ cho ai, không có lượng người. Thấy người ta khổ là cứ cho không cần biết, không cần nhớ. Tu hành cũng vậy nữa, giới có gì đâu mà giữ. Nó chẳng qua là cái hàng rào, mà cái hàng rào nó có giá trị là giá trị với cái người mà thường hay say rượu, ngã nghiêng ngã ngửa, đi té qua té lại. Cho nên ta mới cần cái hàng rào. Chứ còn cái người mà người ta trí thức, người ta con mắt người ta sáng, người ta rất bình tĩnh thì cái con đường ta muốn đi, ta thích chỗ nào ta đi, mà ta muốn ngừng là chỗ nào ta ngừng chứ, đâu cần hàng rào chi nữa. Mà đặt tới vấn đề hàng rào, cảnh sát đó, ở ngoài chợ đó, sở dĩ mà nó có cảnh sát là tại vì có những người móc túi, có những người làm mất trật tự. Chứ còn cái người nào cũng tự giác cái trọ trên là không có người làm mất trật tự trong chợ búa, không có người làm móc túi giật đồ thì là cần gì phải cảnh sát. Do vậy cho nên cái người đại thừa người ta giữ gìn thân khẩu ý, người ta nắm vững cái chân tánh hữu gì không, duyên sanh cố như quyển rồi đó ha. Vô vi người ta thấy rằng là vô khởi diệt, bất thật như không, qua ngôn vọng là hiển chưa chân, mà vọng chân đồng nhị vọng. Cho nên vấn đề đó đồ bỏ, không có gì đáng nói đó. Vọng là không thèm, ta không thèm làm, ta không có phạm phải trong đó rồi, mà chân cũng không thành vấn đề. Tự người ta thấy được cái tính chất duyên sanh cố như quyển rồi, chân tánh hữu như không, ta nắm cái đó rồi, ta sống trong đó rồi, thì đi đứng nằm ngồi nói đến động tĩnh gì không rời cái tánh đó. Giải pháp giải không duyên sanh như quyển không có gì đáng kể. Do vậy mà ta không cần nói tới hàng rào, mà nghĩa là ta đã tự không có đụng tới hàng rào. Ta không cần nói về kẽm gai, mà ta không hề đụng về kẽm gai. Còn dân về kẽm gai bén là tại vì là để cái người đó, những cái người mà họ không đi ngay được, vì một lẽ gì đó họ đi qua, họ đi lại, họ quẹo tới quẹo lui ha? Để tham lam cái gì đó, để ăn cắp cái gì đó, để làm cái gì phi pháp đó, cho nên ta mới dân gì cả bác gai. Còn người đàng hoàng ta là hoàn toàn thanh tịnh, là trí thức, là khôn ngoan, là hiền lành, là chân chất rồi, là không cần kẽm gai mà ta đi không bao giờ sai. Thế thì cần gì phải nói tới kẽm gai để làm hàng rào. Đây là học đại thừa là nó sướng ra chỗ đó. Thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liệu. Còn nếu mà không phải cái chủng tánh của thượng sĩ thì trung hạ đa văn đa bất tính đảng tự hoài trung giải cấu y thùy năng hướng ngoại khoa tinh tấn. cái bậc thượng sĩ, rồi tất cả khỏi tu không cầu chứng, đó là hàng đại thừa thượng sĩ tối lại căn, diệt vô minh, diệt cả ngũ cái thập thiền là rồi tất cả mà khỏi để tâm tu chứng. Bậc trung căn hạ căn, bậc trung hạ là dạ đó ha, đa văn à, nghe thì nhiều mà trung hạ đa văn đa bất tính. Bậc trung hạ thì nghe thì nhiều mà học thì nhiều, mà học để trích cứu tầm tầm chưa, luôn mồm khoe học vị với văn bằng, cổi áo bẩn mà không biết đường mở nút, khoe khoang tôi tu thế này tôi tu thế kia, giới thế này đinh thế này tuệ thế này, mà tự nhiên không có được gì hết. Tại nên cái tu như vậy cực lắm. Nhưng mà nói như vậy là phải để ý, mình phải là mình đã thâm nhập được cái học vấn đại thừa, chúng tôi đại thừa, hành đại thừa thì nó mới có cái an lạc thật. Chứ còn mình nói không mà không được rồi nha. Mình nói mà để mà nói là không có được rồi. Nói toàn là tên vị thuốc quý không mà mình không có uống thì là mình không bao giờ có bổ khỏe đâu á. Cái đó phải để ý cái đó. Cho nên là nói cái tu rất dữ mà không trừ được tà kiếp ha, tỳ kheo này không đem lại lễ cho mình và cho chúng sinh. Phải biết tỳ kheo này dầu có giữ gìn phạm hạnh, trông có vẻ thanh tịnh, mà thực chất hàng người này chẳng nếm được cái hương vị giải thoát giác ngộ của đại thừa. Cái người mà nếm được cái hương vị giác ngộ của đại thừa là người đó phải là hành đại thừa và sống theo chánh pháp của đại thừa. Mà có chủng tử đại thừa rồi, học chánh pháp đại thừa rồi, hành chánh pháp đại thừa rồi, sống theo chánh pháp đại thừa, con người là sướng vô cùng vô tận, tự tại vô cùng vô tận, không thấy tu gì hết mà tu rồi hết, không nói mình tu mà tu rồi hết, không lại Phật gì hết mà lại rồi hết, không tụng kinh gì hết mà tụng rồi hết. Nói như vậy có người nói sao lạ kìa. Thế thì đây là cái lại này là lại cái một phát trí thanh tịnh lễ. Cái tâm trí của ta thanh tịnh là ta lễ Phật rồi đó. Chánh quán tâm thành lễ, ta thường tư duy chánh pháp, ta hành chánh pháp, đó là chánh quán tâm thành, đó là ta lễ rồi đó. Thực tướng bình đẳng lễ là ta thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển của vạn pháp. Thực tướng của vạn pháp là tướng vô, là không có gì. Ta không đam mê, ta không lưu luyến, ta không cạnh tranh, ta không quyền lợi, không địa vị, không ham hố tiền tài sự nghiệp công danh. Thế là ta lại rồi rồi đó. Vì ta nắm được cái thực tướng của các pháp là tướng vô, là vô tướng. Đó, nó là vậy đó. Tu của đại thừa là tu vậy đó. Còn kinh điển ta không tụng, nhưng mà ta thuộc hết trơn rồi. Không có ngồi, không có mặc áo đắp y gì hết, cũng không có khai kinh kệ vô thận thẩm tâm như diệu pháp gì hết, không cần. Nhưng mà qua thuộc lòng hết rồi, nắm câu nào mà cái bí quyết mà thật là sâu sắc ha, mà ta nắm vững trong đầu người ta rồi, thế thì ta ngồi ở ngoài bờ ruộng, ngồi bên mé ao ha, nhìn mặt trời lặn, nhìn bóng trăng lên, nhìn buổi bình minh rực sáng ha, là kinh điển nó ào ào, nó sôi sùng sục ào ào ra, nó bốc hơi ấm, bốc sinh khí ra cho ta sống rồi. Thế thì còn ngồi đó tụng để làm gì? Ta viết sách nữ công gia chánh là có, ta dạy người ta nấu ăn, chứ đâu phải viết sách nữ công gia chánh rồi để cho mấy bà tụng. Mấy bà tụng sách nữ công gia chánh thì làm sao mà có bánh mà ăn, làm sao mà có đồ chiên đồ xào mà ăn cho được. Thế thì kinh Phật cũng vậy. Phật nói kinh để người ta dạy cho các đệ tử lưu truyền đời này qua đời khác, chứ đâu có phải là tụng mới được. Đại thừa là vậy đó. Chúng tất đại thừa là phải học vậy. Còn mà không phải chúng tất đại thừa là nói cái đó là nghe không chịu nổi. kheo nào nuôi thân vừa đủ, giữ gìn cấm giới đã thọ, có thể giảng rộng giáo lý Đại Thừa trong 12 bộ kinh. Cái chữ mà tôi để ý đó, hết sức cần thiết cho những người đệ tử Phật đó. Mà đây là cái chữ tỳ kheo, tức là nói riêng người xuất gia nào, nuôi thân vừa đủ, chữ quan trọng không? Nuôi thân vừa đủ, vừa đủ thôi, đừng đói đừng lạnh, đừng quá thiếu thốn, nó khổ quá nó sanh ra phiền não ha. Mà vừa đủ cái tiện nghi là gọi là phước rồi, là quý lắm rồi, gọi là nuôi thân vừa đủ. Dừng ngay chỗ đó, ngang chỗ đó thì cái người đó tu mới có nhẹ nhàng. Chứ mà nuôi thân vừa đủ xong rồi, rồi còn tạo thêm sự nghiệp cho giàu có, rồi giàu có muốn giữ được cái sự nghiệp đó phải có công danh, phải chức tước, phải địa vị, thế thì là tu không có được đâu. Không bao giờ có sự an lành, sự thanh tịnh, sự giải thoát được trong tâm hồn. Cho nên cái chữ nuôi thân vừa đủ đối với tôi là tôi thích vô cùng. Cho nên là bao nhiêu chục năm rồi là hừng hực ở trong lòng, là muốn làm theo các cái vị khất sĩ, mình đi khất sĩ hàng ngày đấy. Nhưng mà khổ nổi cái là phong tục tập quán Việt Nam mình làm cái đó khó, vô cùng khó. Chúng cái thời đại ngày nay nữa thì nó đá, có thể đá vàng lẫn lộn, tà chánh thiệt giả nan phân, cho nên càng khó hơn. Chứ còn mà có thí chủ người ta huấn luyện trong tâm hồn, ta quen cúng dường giống như là Campuchia, như Thái Lan rồi đó, mà cái câu này thì thôi là tuyệt vời. Đi khất thực người ta sẵn sàng, người ta cúng dường, nuôi thân vừa đủ, có thể giảng rộng giáo lý Đại Thừa trong 12 bộ kinh. Mười hai bộ kinh á, là thường thường là giáo lý tiểu thừa có 9 kinh thôi, không có cái kinh Thọ Ký, không có cái kinh Vô Vấn Tự Thuyết như là kinh A Di Đà, Pháp Môn Tịnh Độ, nó không có cái kinh Phương Quảng, tức là kinh Đại Thừa đó, tiểu thừa không có, có 9 bộ. Còn cái người học Đại Thừa là phải học 12 bộ kinh. Cái đặc biệt là cái bộ Phương Quảng Đại Thừa là mình đang học đây nè, tức là giáo lý Đại Thừa. Còn cái Pháp Hoa này có dạy thêm cái bộ môn Thọ Ký là cúng của Đại Thừa. Thọ Ký là để nói lên cái gì? Để nói rằng là mọi người sớm muộn trước sau gì ai cũng là Phật cả, vì Phật chất của mọi người giống nhau. Còn cái chuyện mà thành Phật sớm là thành Phật chay, mau hay chậm là do cái môi trường, do cái hoàn cảnh, do cái nhân duyên, rồi nó phát triển ra thôi. Chứ còn cái Phật chất ở trong người thì lúc nào cũng sẵn có, ai cũng có. Do vậy cho nên là ai cũng được thành Phật. Mà hiện giờ chưa thành Phật đi nữa thì cũng gọi là lý tức Phật, danh tự tức tức Phật. Đấy, cái bộ môn Thọ Ký là để nói cái đó. Còn cái bộ môn vô vấn tự thuyết là cái loại kinh, thí dụ như là kinh A Di Đà là Pháp Môn Tịnh Độ, không có đệ tử nào hỏi hết. Tự Phật triển khai ra. Thành ra cái người Đại Thừa phải học 12 bộ kinh để lợi ích an lạc cho các hạng chúng sinh. Rằng trong kinh Niết Bàn Đức Phật bảo các thầy tỳ kheo chẳng được chứa nuôi tôi tớ, trâu bò, dê lợn, phải răng trị những vị tỳ kheo nào chứa nuôi những vật bất tịnh ấy. Như Lai ở trong các kinh đã từng dạy tỳ kheo nuôi chứa những vật phi pháp, các quốc vương cứ theo luật pháp mà trừng trị bình đẳng như là mọi công dân trong xã hội. Thầy tỳ kheo tuyên thuyết những lời như trên có thể bị những kẻ phá giới nghe được oán giận, thậm chí hãm hại giết chết vị pháp sư này. dầu bị giết chết nhưng vị pháp sư này được xem là bậc trì giới lợi mình lợi người. Do duyên cớ ấy nên Như Lai cho phép vua quan cư sĩ hộ trì người thuyết pháp. Nếu ai muốn được hộ trì chánh pháp thì phải nên tu học như vậy. Đọc tới cái này rồi, tới cái đoạn này thì tôi nhớ trong các vị đệ tử Phật các bạn, ông Mục Kiền Liên á, Đại Mục Kiền Liên là ai cũng biết là một đại đệ tử trong 10 đệ tử lớn của Phật, mà ông là được khen là cái đặc biệt của ông là gọi là thần thông đệ nhất. Ấy thế mà ông Mục Kiền Liên là chết rồi, các vị nhớ chết bằng kiểu gì không? Vì lăng đá đã chết, tôi coi các vị có lộn không ha. Ngoại đạo đập chết đấy. Ngoại đạo đập chết đấy. Đấy. Thế là cái chết đó người ta nói lấy làm lạ lắm chứ gì. Mà đạo đánh chết á là tại vì ông Mục Kiền Liên á là theo trong sách sử là một ông mà biện tài vô, nghĩa là vững vàng đối địch với ngoại đạo tà giáo rất là giỏi. Mà ông gọi là thần thông đệ nhất á, tức là ông du hí thần thông, có nghĩa là ông thường lân cận các giới trong xã hội, mà ông không hề có sợ sệt và cũng không hề có trở ngại, thì gọi là du hí thần thông là vậy đó. Truyền bá chánh pháp quên mình cho tới nỗi ngoại đạo họ ghét rồi họ giết đó chứ. Cho nên đệ tử Phật nó có cái ngộ đó nha. Rồi có người nói sao, ủa tu hành mà thần thông đệ nhất mà lại mình không biết mình là thế nào để cho người ta giết như vậy, thì gọi là chứng đạo là chứng ở đâu, chứng là chứng cái gì? Người ta nêu ra như vậy. Sự thật chứng đạo là một chuyện, còn vấn đề sanh tử thì là chuyện khác. Nói này thì phân tích cái này để các Phật tử để ý. Những cái người mà đi làm đạo này nè, kể cả ông Phú Lâu Na, Phú Lô Na mà xin đi thuyết pháp một cái vùng đất nào đó, Phật nói chỗ đó người ta dữ lắm đó, tới đó mà không khéo là người ta chửi mắng đó nha. Ông Phú Lô Na nói rằng bạch Thế Tôn, con có thể lãnh sứ mệnh để đi thuyết pháp giáo hóa chúng sanh ở đó, nếu mà họ có chửi mắng con đi nữa là họ cũng còn thương con, họ chưa đánh con. Phật nói ông coi chừng, nó chửi mắng rồi nó cũng có thể đánh ông nữa đấy. Ông Phú Lô Na đó là bà Thế Tôn, mà nếu mà họ đánh con họ cũng còn là thương con, họ chưa giết. Phật nói rằng là họ cũng có thể giữ lắm đó, họ giết luôn ông đó. Ông Phú Lô Na nói bà Thế Tôn, nếu mà họ giết con thì coi như là con đã hoàn thành nhiệm vụ, và con rời bỏ cái xác thân nghĩa là thích đại tầm thường này, để rồi con có cái thân khác, chứ chẳng có gì đáng sợ hết. Thế thì Phật nói được, nếu mà ông có lập cái chí đó thì được, ông cứ đi. Thế thì là cái việc mà đi truyền đạo thuyết pháp không phải là chắc ăn 100% là ai cũng tôn trọng, ai cũng kính quý và bình an đâu nha. Có khi giết thật đấy. Vậy thành ra rồi ông Mục Kiền Liên là cũng bị trong một cái tai nạn chết như vậy. Mà chết như vậy đó, theo bây giờ để tôi mới hiểu, không có nghĩa là xấu vậy đó. Không có nghĩa là không chứng đạo, không có nghĩa là không giải thoát, mà còn cái vấn đề mà chết đó là vì lễ chúng sanh mà chết đó, thì chuyện chết đó giống như là cái nhà cũ rồi có ai đó họ đốt ha, lẽ ra nó tự sập, nhưng mà bây giờ có người họ đốt, họ đốt cho nó cháy trước khi cái nhà mục tự sập, cũng vậy thôi. À, vấn đề là vậy đó. Cho nên không phải là vì là bị tà giáo ngoại đạo nó giết chết mà gọi là không tốt. Đấy. Cho nên các Phật tử để ý cái đó, đừng tưởng đâu là người tu hành rồi là ai lúc nào ta cũng tôn trọng, ta cũng kính quý, cũng an lành, không phải vậy. Mà có những chuyện khó khăn mà ông Phú Lâu Na đã từng chấp nhận tình trạng xấu nhất xảy ra vì lý tưởng giải thoát giác ngộ cho mọi người, coi cái chết nói theo kiểu của anh Hùng trong thiên hạ này là người nam nhi, là bọc thay nơi da ngựa, là xem cái chết nhẹ như lông hồng. Thế thì cái người mà tu hành của đạo Phật các bạn cũng vì lý tưởng truyền bá chánh pháp đem lại sự lợi ích cho người thì là giá như mà có phải hy sinh đi nữa thì cũng là một chuyện bình thường. Cái nhà trước sau gì nó cũng sập, tự nó sập hoặc là người ta đốt trước thời gian nào đó, vậy thôi. Chứ không vì vậy mà gọi nó là xấu hay gì. Còn mình tu hành không phải là mọi người gọi là mình tu hành, mình hiền, mình lành rồi ai cũng thương hết, không phải vậy. Có những người cùng lý tưởng, cùng một đạo lý với mình, ta thương. Có người khác lý tưởng, người ta đập, ta phá, người ta giết. Chẳng hạn như bây giờ tôi đã ở cái xứ Afghanistan, ở Hồi giáo Taliban đó, đang hủy diệt cái tượng Phật cách đây có hơn 1.500 năm, mà cả thế giới lên tiếng mà chủ trương rằng là phải hủy diệt không. Thế thì cái đạo Phật là bao nhiêu người, bao nhiêu nước hả, bao nhiêu những vị nguyên thủ trên thế giới, người ta kêu ca, người ta phàn nàn, người ta trách cứ hả, mà người ta không thích là người ta vẫn cứ làm. Thế thì làm cái đó không phải vì vậy mà ông Phật Thích Ca xấu hay là tội lỗi gì, nhưng mà tại vì là người ta không thích, ta cần bảo vệ một cái quyền lợi nào đó của ta hả, thì không vì vậy mà đạo Phật xấu. Các Phật tử để ý cái đó, để rồi những người tu hành mà có gì xảy ra cái chuyện mà bất bình thường đó ha, mình không có ngạc nhiên. Nhân cái đó nữa tôi mới nói thêm một ý nữa, những cái pho tượng ta gọi là ngày nay cả thế giới ta gọi là văn hóa của nhân loại, vậy mà người ta đem xe tăng, người ta đem quả tiễn, người ta đem pháo binh lại, người ta phá. Mà câu chuyện là đã hơn 1.500 năm rồi, lẽ ra câu chuyện đó tới bây giờ không còn gì nữa để nói, nó là giống như đá núi rồi, ta tạc ở trong núi mà ấy. Thế mà bây giờ có người ta vẫn nhất định là phải phá bỏ đi. Thế thì là mồ mả tháp miếu của mình để mình làm mình tôn thờ đó, có gì chắc chắn đâu. Đó, từ chỗ đó mà mình suy gẫm, cho nên là cỡ như chúng ta vậy đó ha. Nếu mà cái ngày nào mà nó bỏ cái xác thân này rồi, nếu mà cần thiêu được, thiêu cho nó gọn ghẽ là ta thiêu. Còn thí dụ như là mình có đất các bạn, con cháu nó không chịu thiêu thì cứ thổ tán ha. Nhưng mà cũng đừng có mua những cái đồ mà thiệt đắt tiền đó, bao nhiêu chục triệu một cái bộ quan tài này kia nọ chôn để làm gì chứ. À, cho nên mình học rồi, học Phật pháp đó, thì mình phải có cái ý thức đó để mình giải tỏa được những cái đau khổ ưu tư mà người thế gian có mà mình không có, mình nhẹ đi. Bề nào cũng chôn dưới đất thì mua đồ mắc tiền để làm gì, bề nào 3 ngày nữa cũng thiêu thì mua làm chi cái 7, 8, 10, 2 triệu. Còn như là hổng rày là tiện nhất là hổng rày là có cả 1.000 cái gì ở đây rồi, xin giấy cho hiến xác cho y học thì không biết là nữa người ta có lấy được đủ hay không ha, chứ ở đây là tôi thấy được một rồi đó, nhiều lắm rồi đó. Không vì hiến xác mà thành thức thất đại của mình nó bị mòn mỏi hư hao gì, không vì chôn mồ cao tháp lớn mà cái thành thức của mình nó được cái gì hơn. Đã gọi là hiện tượng vạn pháp thì luôn luôn là sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, những bức tượng vô tri như vậy mà năm nay 1,000 mấy trăm năm mà ta còn tìm ta phá được thì là mình còn mình thấy là cái gì chắc chắn chứ. Cho nên để ý cái đó rồi tự ra mình nhẹ từng phần. Thành ra là hồi xưa nữa nè, hồi Đức Phật còn, Đức Phật có cho nếu mà những người đệ tử xuất gia của Phật mà tu không chân chánh thì là Đức Phật đồng ý với cái quan điểm của xã hội, nhà vua cứ theo luật pháp của xã hội mà xử sự, chứ không vì cái chiếc áo hay cái đầu hay là mang danh đệ tử của Phật mà dị tình, không có. Nếu tu được chứng quả tu đà hoàng, tu đà hàm, a nà, a la hớn, đó là những người đáng quý thì xã hội người ta tự kính quý. Còn những người nào không có thành thật mà với cái giả trang thiệt tướng cầu bỉ cung kính tu mà không chân chánh đó mà, thì Phật cho rằng là vua quan cứ theo cái luật vua pháp nước mà xử sự cho nó công bình thôi, chứ không có thiên vị. Đức Phật giải tiếp: đời quá khứ vô lượng vô biên kiếp, nơi thành Câu Thi Na có một vị Phật ra đời hiệu là Quan Hỷ Tăng Ích Như Lai, đủ 10 đức hiệu. Lúc ấy cõi nước rộng lớn, tốt đẹp, giàu có, nhân dân an lạc, đầy đủ ấm no. Phật Quan Hỷ Tăng Ích trụ thế rất lâu, cơ duyên đã mãn, Phật nhập Niết Bàn nơi rừng Ta La. Sau khi Phật Quan Hỷ Tăng Ích nhập Niết Bàn, chánh pháp còn ở đời vô lượng ức năm, lúc còn lại 40 năm, cuối cùng có một vị tỳ kheo trì giới hiệu là Giác Đức, có đông đồ chúng. Tỳ kheo Giác Đức hay tuyên thuyết 9 bộ kinh rằng ở trong các kinh Như Lai dạy các tỳ kheo không được chứa nuôi tôi tớ trâu bò heo dê gà vịt vân vân, những cái vật phi pháp. Các tỳ kheo phá giới nghe được đem lòng quán ghét và hãm hại Giác Đức. Quốc Vương Hữu Đức nghe được việc ấy vì hộ pháp mà vua liền đến đấu chiến với bọn phá giới, nhờ đó mà pháp sư Giác Đức khỏi nạn. Nhà vua bị thương nặng, pháp sư Giác Đức liền khen vua rằng lành thay, vua là người hộ pháp đời này đời sau, thân vua sẽ là vô lượng pháp khí. Vua nghe lời ấy lòng rất vui mừng vì vết thương trầm trọng, nhà vua băng hà và được thọ sinh vào thế giới của Đức Phật A Xúc làm vị đệ tử thứ nhất. Những người theo vua chiến đấu hoặc là tùy hỷ đều được không thối chuyển tâm bồ đề, sau khi chết họ cũng được sanh về nước của Phật A Xúc. Pháp sư Giác Đức khi báo mãn thọ chung cũng sanh về cõi ấy làm vị đệ tử thứ hai trong chúng thanh văn. Phật nói một câu chuyện này nó vừa là bổn sanh vừa là bổn sự, để nhắc là cái chuyện tiền thân đó mà. Là ông vua này nè, ông vua Hữu Đức này là tiền thân của Phật Thích Ca đấy, hộ trì chánh pháp cho pháp sư Giác Đức, mà đem binh mà chiến đấu với những vị cái phe ác, cái phe mà nói sai chánh pháp vì quyền lợi mà hãm hại pháp sư Giác Đức, thì nhà vua Hữu Đức đem binh mà chiến đấu để hộ trì chánh pháp. Còn pháp sư Giác Đức thì tu hành sau đó cũng đạt tới cái địa vị giải thoát giác ngộ sau này. Này Ca Diếp Quốc Vương, trước kia là tiền thân của ta, Quốc Vương Hữu Đức là tiền thân của ta, đấy. Pháp sư Giác Đức là tiền thân của Phật Ca Diếp. Đây đại chúng để ý cái này, chứng tỏ rằng Phật nào cũng có giáng sanh rồi xuất gia, rồi tu hành, rồi thành đạo, rồi chịu pháp luân, rồi nhập niết bàn. Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Phật Tỳ Xá Phù, Phật Ca Diếp, Phật Tô Thích Ca Mâu Ni, vân vân, đều là một quy luật chung. Do vậy cho nên là đại chúng để ý là khi nào mà mình nói rằng là các cõi nước của chư Phật trong mười phương đó, cái từ đó đó, là không có cái cõi nước nào mà nó an nhiên, nó cố định, nó bất biến vĩnh cửu đâu nha. Không có cảnh giới nào là cảnh giới bất biến vĩnh cửu của một Đức Phật đó. Để rồi cho mình sanh về cõi đó để mà mình hưởng cái lộc do cái phước của Đức Phật đó, không có vậy. Mà Đức Phật nào hãy có cõi nước, tức là phải theo cái quy luật chuyển biến là sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử. Ba đời chư Phật trong mười phương đều vậy hết. Cho nên đây nè, là nhà vua Hữu Đức này là trong vô lượng đời kiếp trước là tiền thân của Phật Thích Ca, đã từng làm hộ pháp, ủng hộ chánh pháp đại thừa. Do đó cái nhân đó, cái nhân mà phát huy chánh pháp và hộ trì chánh pháp, cho nên nó có cái thân kim cang bất hoại ngày nay. Hộ trì chánh pháp là nhân, mà cái quả là kim cang bất hoại, tức là pháp thân thường trụ. Người nào mà giữ gìn chánh pháp, hộ trì chánh pháp đại thừa, thể nhập được chánh pháp đại thừa, sống theo trong chánh pháp đại thừa, thì người đó sẽ có được cái thân kim cang bất hoại. Đó, kim cang bất hoại thân là cái thân đó đó, là cái thân mà thanh tịnh bản nhiên, nghĩa là nó tồn tại, nó hiện hữu vô thủy vô chung, vô cùng vô cực. Nếu các pháp sư giác đức là tiền thân của Phật Ca Diếp đây, nếu lúc chánh pháp sắp diệt phải nên hộ trì như vậy, người hộ trì pháp được vô lượng quả báo. Vì thế cho nên nay Như Lai được nhiều tướng tốt để tự trang nghiêm, thành tựu pháp thân kim cang bất hoại. Phải hộ trì chánh pháp, vì hộ trì chánh pháp cho nên mình mới thể nhập được cái tánh thanh tịnh bản nhiên, hòa hợp cùng với cái bản thể chân như, bất sanh bất diệt. Gọi đó là thân kim cang bất hoại, tức là pháp thân mà về mặt không gian. Còn trường thọ là dạy về pháp thân mà hiểu phải tư duy quán chiếu về mặt thời gian. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thân chân thường của Như Lai cũng như khắc chạm vào đá. Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: Vì nhân duyên như vậy nên tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu Bà Tát, ưu Bà Di phải siêng năng hộ trì chánh pháp, hộ pháp được quả báo rộng lớn vô lượng. Này Ca Diếp, vì những cái ấy nên hàng ưu Bà Tát, ưu Bà Di vân vân phải cầm binh khí ủng hộ vị tỳ kheo trì pháp như nhà vua hộ trì cho pháp sư giác đức vậy. Thế cho nên Như Lai dạy: Vì chánh pháp đại thừa, người cư sĩ không cần thọ trì ngũ giới bằng tâm kiên cố bảo thủ tầm thường. Nếu trụ trì tâm kiên thủ để thọ trì ngũ giới thì không phải là người tu học đại thừa, làm giảm sút cái nhân trường thọ kim cang bất hoại. Chỗ này là đại thừa đấy. Sau này các vị sẽ học cái từ gọi là thừa gấp. Giới thì quẩn, có nghĩa là phải lấy cái thừa làm cái trọng tâm quan trọng, mà còn cái giới là có thể linh động hơn, có thể linh động, có thể chịu uống, nghĩa là không khư khư. Còn thừa thì phải là để tâm, phải lập trường, phải vững chắc lý tưởng, phải vững chắc về đại thừa. Cho nên là thừa là phải gấp, phải đặt nó làm cái trọng tâm, mà cần phải nghĩa là luôn luôn là tiến bước mà không được lùi, Còn giới thì có thể linh động. Cho nên hàng cư sĩ mà hộ trì chánh pháp là có thể chưa cần phải giữ gìn năm giới, miễn là hộ trì chánh pháp đại thừa tốt, thì cái giới nào trong năm giới bốn giới đó đều có thể là quẩn, có thể linh động. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: nếu như tỳ kheo làm bạn với hàng Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di cầm binh khí như vậy là hợp với Phật, lời Phật dạy hay là không hợp? Làm như vậy thì là tỳ giới hay là phạm giới? Phật nói: ông chớ nói những người ấy là phạm giới. Sau khi ta nhập Niết Bàn, đời trượt ác, cõi nước nhiều loạn lạc, trộm cướp dấy lên, nhân dân đói khổ. Có người vì khổ nên phát tâm xuất gia, người như vậy đáng được gọi là cư sĩ tộc. Hạng tộc ấy thấy thầy tỳ kheo thanh tịnh, giữ gìn giới hạnh đầy đủ oai nghi, họ hộ trì chánh pháp, họ bèn xua đuổi hoặc là âm mưu giết hại. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật rằng: nếu như vậy tỳ kheo trì giới hộ trì chánh pháp làm thế nào để đi vào tụ lạc thành ấp giáo hóa mọi người? Phật nói: vì vậy nên Như Lai cho phép tỳ kheo trì giới cùng làm bạn với hàng cư sĩ cầm binh khí. Trong trường hợp trên đây, các quốc vương đại thần trưởng giả Ưu Bà Tát vì hộ pháp mà cầm binh khí, Như Lai gọi họ là người trì giới. Dầu cầm binh khí nhưng chẳng nên giết chết người, được như vậy gọi là người trì giới bậc nhất. Nó thừa gấp giới quẩn là vậy đó. Cho nên là cái việc tu học đại thừa nó quyển chuyển, nó linh động hơn là học tiểu thừa, học chính bộ kinh. Cái giới của tiểu thừa học chính kinh đó, mà là cái sự chấp bắt của giới tiểu thừa đó nhiều lắm. Cho nên là có khi mình đọc kinh mình nghe nó vô lý đó. Nghe vô lý, nhưng mà vì là tiểu thừa cho nên là cái giai đoạn đầu là phải tập cho người ta có cái tâm hết sức là chịu đựng. Ví dụ như là thầy tỳ kheo mà đi khất thực mà tới nhà thí chủ, người ta đang xỏ những cái sâu chuỗi ngọc, rồi cái vị thí chủ đó người ta vào nhà người ta lấy thực phẩm ra ta cúng dường cho vị tỳ kheo. Thì trong cái lúc mà vị tỳ kheo mà ở trước đó thì mấy con nghe con ngỗng của nhà người ta đã lợi, nó mới sốc mà cũng mớ cái viên ngọc quý đó nó nuốt đi. Thế thì nếu mà mình là linh động á thì là mình đuổi con nghe ngỗng đó đi, đừng cho nó lại cái chỗ đó làm đổ của thí chủ. Ở đây cũng không đuổi hả, hiền lành tới cái mức nghĩa là hiền lành kiểu đó đó, nghe mình hết chịu nổi. Rồi tới chừng mà vị thí chủ đem ra cúng dường rồi á, đàng hoàng cung kính cúng dường rồi á, thọ dụng rồi á, thì vừa đi ra đó thì cái vị thí chủ này ta coi sao mất của ta bao nhiêu viên ngọc, buộc lòng ta tiếc của ta mới mời vị thầy vô: thưa thầy, nãy giờ không có ai hết trơn, là có tụi con với thầy thôi, mà con lấy đồ cúng dường thầy bây giờ mất bao nhiêu viên ngọc đây thì sao? Ông kia không nói gì, không nói là không rằng gì hết, mà thấy con nghe con ngỗng ăn nuốt rồi. Vậy thì nếu mà nói thì là sợ cái bà kia bà đi mổ bụng con nghe con ngỗng rồi mình có tội sát sanh, cho nên để thôi bà thí chủ đó đi mời lính mời làng làm biên bản rồi bắt tra quánh đả đời cho nhừ tử ra, rồi tới chừng nó ngỗng nó dậy ra nó chết thì bằng thịt nó thấy mấy viên ngọc ở trong bụng ngỗng á, thì vị kia nói lại: dạ thầy ơi, thầy con chứ nó hối chứ giờ nãy con ngỗng nó ăn chứ không phải là thầy lấy, vậy con hiểu lầm vậy, nãy sư thấy á nhưng mà sư không nói. Trời ơi, sư lấy ngỗng ăn mà sư không nói, đó là sư tu kiểu đó thôi, mệt quá, rắc rối vô cùng sư ơi, làm cho tụi con quánh sư rồi giờ làm sao cho lành lại được đây, rồi giờ để tao năn nỉ sư nữa thôi, thì nãy sư nói cha nó cho rồi, nó ngỗng nuốt hết mấy viên. rồi trước sau gì nó cũng đi tới đó mà. Ấy đại thừa này lúc đó ta nói hẳn à, thầy thấy ngỗng nuốt mấy viên á, nhưng mà thầy đuổi không kịp, rồi ta làm sao đó ta làm nhá, chứ để quánh mình chịu sao nổi. Đó là cái thí dụ đại thừa và tiểu thừa. Mà thí dụ như cái người đại thừa đó, ta thấy ngỗng mà nó lại xăm xăm vậy đó, ta dối ta đuổi một cách thoải mái. À, người ta bước nhanh tới ta đuổi ngỗng thoải mái. Còn về giới tiểu thừa là không được, phải nhìn trước mấy bước, phải bước từ bước từ bước từ bước tới, ngỗng nó đã sốc hết mấy viên rồi còn gì. Đấy. Tại cái đại thừa thì nó thoải mái hơn, nhưng mà cái đó phải dựa vào đâu? Phải dựa vào nắm cho vững là, nắm cho vững là chân tánh hữu vi không, duyên sanh có như, quyển vô vi do khởi vật bất thật như không. Nhưng không qua rồi ta mới là linh động mới được, mới thừa gấp giới quẩn mới được. Còn bằng không là mình nó thành ra ngụy biện. Này ca diếp, nếu có thầy tỳ kheo vì cầu lợi mà thuyết pháp cho người đồ chúng quyến thuộc của tỳ kheo này cùng bắt chước thầy mà cầu lợi, tỳ kheo này được xem là người phá hoại chúng ta. Này ca diếp, tăng chúng có ba hạng: một là hạng phạm giới tạp tăng, hai là ngu si tăng, ba là thanh tịnh tăng. Hạng phạm giới tạp tăng thì dễ dàng bại hoại rồi tự diệt vong. À, cái này coi vậy mà ngộ lắm nha. Cái phạm giới tạp tăng á thì là họ làm gì đó, họ được trong một giai đoạn nào đó rồi là tự nó bại hoại, tự nó diệt vong mà khỏi cần mình phải ra tay, mình phải là phải chống đối hay tiêu diệt gì hết, tự nó tiêu diệt hết. Hạng thanh tịnh tăng thì trì giới lợi danh không làm hư đốn họ được. Hạng ngu si tăng dù có thiểu dục tri túc, thậm chí khổ hạnh, cũng không hưởng được hương vị an lạc giải thoát của đại thừa. À, cho nên coi chừng, không khéo à hả, là mình kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, thành ra là tu hành cực khổ đó mà không hưởng được cái hương vị an lạc giải thoát của đại thừa đâu. Trong hàng Phật tử chúng ta để ý, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến. Thế nào là phạm giới tạp tăng? Thầy tỳ kheo dầu giữ dầu giữ gìn giới cấm vì cầu lợi cùng với người phạm giới ở chung, gây dựng sự nghiệp chung, đây gọi là phạm giới, cũng gọi là tạp tăng. Thế nào là ngu si tăng? Giả sử có tỳ kheo trụ nơi A Lan Nhã nhưng tâm trí đần độn, dầu có tu hành thiểu dục tri túc, nhưng đến ngày thiết giới, ngày tự tứ, không biết thế nào là đúng, thế nào là phạm pháp, đây gọi là hạng ngu si tăng. Thế nào là thanh tịnh tăng? Các thầy tỳ kheo tăng không bị các ma làm nhiễu loạn. Các ma đây tức là thiên ma, thiền não ma, ngũ âm ma, tử ma, bốn cái thứ ma đó mà nó không có làm nhiễu loạn được thì đó là thanh tịnh tăng đó. Có thể điều phục hai bộ chúng trên làm cho an trụ trong chánh pháp, đây gọi là bậc đại sĩ hộ pháp. Người khéo trì luật vì muốn điều phục lợi ích chúng sanh, rõ biết hành tướng hoặc khinh hoặc trọng của giới luật mà không câu chấp nhỏ nhen. Cái người giống như Quyền Giác nói đó, đại tượng bất du ư thố kính, đại ngộ bất câu ư tiểu tiết, đại tượng bất du ư thố kính, ừ. Nhiều tôn quảng kiến bán thương thương. Vị liễu, vị liễu Ngô Kim vị quân quyết, voi to lớn nó không đi đường ngoằn ngoèo của thọ. Cái người mà đại ngộ rồi thì không câu chấp những nhỏ nhen. Câu chấp những nhỏ nhen đó là giống như là nhìn trời xanh qua cái ống, thấy được bao nhiêu trời. Thế nên Quyền Giác nói, nếu mà các ngài chưa hiểu, tôi sẽ vì các vị mà tôi triển khai đại thừa chánh pháp cho. Cho nên người đại thừa không câu chấp nhỏ nhen. Thế nào là điều phục lợi ích chúng sinh? Nếu là Bồ Tát vì giáo hóa chúng sanh, có thể vào sớm làng mà chẳng cần thời hay là phi thời. Cái chữ này là có học ở trong giới rồi mới biết. Nếu mà theo giới tiểu thừa đó, mà vào trong làng sớm á, là phải đi mấy người, mà phải đi làm sao, dáng vẻ làm sao, y áo làm sao, giờ nào, chứ không có đi tự tiện được. Thậm chí có thể đến nhà, đây là đại thừa đây nè, thậm chí có thể đến nhà góa phụ, dâm nữ, sống chung mà không bị nhiễm ô phạm hạnh. Đây gọi là hạng đại sĩ điều phục lợi ích chúng sinh. Hàng thanh văn chủng tánh thì không nên làm việc có tính mạo hiểm này. Nên đại thừa, đại tuệ bất du thố kính. Nhưng mà cái chỗ này, chỗ này mà không khéo mà mình chưa có thực hành, mà mình chỉ nói bằng ngôn từ thôi đó, thì trước nhất là bị người ta công kích, bị cái người nghe, cái người đối thoại với mình họ không bằng lòng, họ công kích. Cái thứ hai nữa đó là bản thân mình không có được gì hết. Cho nên cái đại thừa với tiểu thừa này là phải hết sức dè dặt, chứ không nó trở thành ngụy biện. Mà trong cuộc đời này tôi có khi tôi gặp những cái người mà nó giống như là gàng, họ nói chuyện trên trời ấy, mà cái chuyện dưới đất là họ không có được gì hết. Trên trời ấy, mà thì họ nói thao thao, chuyện dưới đất không có. Do vậy mà người ta cũng khó nghe những cái chuyện mà giữa đại thừa tiểu thừa mà đối thoại kiểu chấp nhỏ nhen hay là không câu chấp nhỏ nhen. Chỗ đó là cái chỗ rắc rối. Thật ra là tăng sĩ cũng như là Phật tử cũng vậy, nên để ý mà không nên nói cái này nhiều. Cái này là như nhân ẩm thủy, lẫn nõn tự ti. Mình tu là mình biết bản thân mình, biết mình trước. Khi nào cần thiết gặp những người thiện hữu tri thức mà cần truyền trao thì mới nói, chứ đem ứng dụng cái này mà mình nói nhiều là coi như là mình bị công kích trước nhất, và cái đó là mình bị phiền não, mình không bằng lòng. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật rằng, đúng như lời Phật dạy, Phật pháp màu nhiệm vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn. Vì thế nay con biết rõ Như Lai là thường trụ, chẳng biến đổi, chẳng hư hoại. Nay con khéo học và cũng sẽ giảng rộng cho nhiều người về nghĩa ấy. Phật khen Ca Diếp lần thai, thân Như Lai là thân kim cang bất hoại. Bồ Tát phải khéo học như vậy, thấy như vậy là thấy chân chánh, biết như vậy là biết chân chánh. Nếu có thể thấy biết như vậy là thấy được thân kim cang bất hoại của Phật này, tức là phải thấy cho được pháp thân Phật về mặt không gian, thấy cho được pháp thân Phật hiện hữu tồn tại về mặt thời gian. Hiểu như vậy mới gọi là hiểu Phật. Cho nên là hai cái phẩm, phẩm trường thọ và phẩm kim cang thân, hai phẩm đó là nhằm dạy cho người đệ tử Phật hiểu rõ, hiểu kỹ về pháp thân Phật. Bên mặt thời gian nó tồn tại, nó hiện hữu như thế nào, bên mặt không gian vì đâu mà nó có được cái nhân để nó thành ra cái quả, cái quả tò, cái quả kim cang bất hoại, nó tồn tại, nó hiện hữu vô cùng vô cực như vậy. Phải tư duy hai cái phẩm đó để mà thấy cho được pháp thân Phật. Chứ còn không tư duy cái này thì mình không thấy được pháp thân, mà không thấy được pháp thân thì là uổng lắm đó. Không thấy được pháp thân là mình chỉ biết là vô thường, khổ, vô ngã và bất, và bất tịnh. Không thấy được pháp thân là mình chỉ thấy Phật Thích Ca là sanh lão bệnh tử, 80 tuổi là nhập niết bàn. Nhưng mà học phẩm thường trụ và phẩm kim cang bất hoại này là thấy được pháp thân Phật, hiểu kỹ về pháp thân Phật, cộng với cái phẩm Như Lai Thọ Lượng ở kinh Pháp Hoa, hiểu kỹ về pháp thân Phật. Lúc bây giờ ta không phải nhìn sự vật bằng vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, mà ta thấy rõ cái bản thể của sự vật hiện tượng là thường, lạc, ngã, bệnh. Do đó cho nên ta có thể tự tại trước cái vấn đề sanh lão bệnh tử, trước vấn đề sanh trụ dị diệt, trước vấn đề thành trụ hoại, hoại không. Tôi nói cái đó đại chúng để ý mà tư duy mà quán chiếu để tôi thấy được cái đó, các vị sẽ có được một cái kết quả trên đường tu tập rất là tốt, sẽ được an lành tự tại trong cuộc sống. Hết giờ rồi.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô biên.